Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình pháp đàn vấn đáp với chủ đề bản chất của niết bàn, do chư tôn đức tăng ni Ban Hoằng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 23, được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 23 tháng 3 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng chiều nay, trong tay của chúng tôi thì có nhận được một số câu hỏi, thật sự là có liên quan rất nhiều về vấn đề Niết Bàn, có nghĩa là chủ đề bản chất Niết Bàn của sáng nay mà chư Hòa Thượng Tôn Đức đã giảng sáng nay. Thì chúng tôi có nhận được nhiều câu hỏi cũng khá là có giá trị, và đi kèm với những câu hỏi có liên đới với lại chủ đề chính hôm nay cũng có 2-3 câu hỏi. Có những câu hỏi này không liên quan đến đề tài mà cũng chưa cần thiết để mà chúng tôi trả lời. Vì vậy cho nên tôi xin trân trọng để qua một bên, thì mong quý vị hoan hỷ cho. Bởi vì thời gian chúng ta có giới hạn, chúng ta học chủ đề nào chúng ta sẽ thảo luận và xoay quanh chủ đề mà chúng ta vừa học, để mỗi chủ đề chúng ta có thẩm thấu nhiều hơn về nghĩa lý, về lời dạy của Phật trong từng chủ đề. Còn nếu dư thời gian thì chúng ta mới giải tỏa hoặc là trả lời những câu hỏi không liên quan tới chủ đề. Mong các vị hoan hỷ cho. Đó là cái cách làm việc của ban tổ chức, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta. Thưa quý vị, trong sáng nay 2 tiếng đồng hồ, nghe nói là hơn 2 tiếng phải không ạ? Hễ nói tới Niết Bàn thì xin các vị là 2 tiếng không có thể nói hết được cái ý nghĩa Niết Bàn. Mà Hòa Thượng chúng ta là tích tụ 20-30 năm tu học để cảm nhận được trạng thái Niết Bàn, mà Hòa Thượng cũng chỉ có 1 tiếng để trình bày và chỉ dạy cho chúng ta thôi. Chứ nếu mà nói nữa là cả năm, cả tháng, cả năm, cả đời này qua đời khác, không biết làm sao hết được. Trừ khi chúng ta nghe theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng, thực hiện theo lời chỉ dạy và chúng ta nương theo giáo lý Phật tu, thì chúng ta mới cảm nhận được Niết Bàn. Đó là chúng ta tự thưởng thức. Còn bây giờ chúng ta chỉ nghe những kinh nghiệm, lời quý báu của chư Hòa Thượng dạy chúng ta thôi, cho nên rất không đủ thời gian để cung cấp cho các vị hiểu được bản chất Niết Bàn. Nhưng dẫu sao chăng nữa thì ban tổ chức cũng cố gắng tạo điều kiện thời gian cho chúng ta hiểu được một phần nào về bản chất Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn giống như một biển đại dương, chúng ta hiểu một phần, chúng ta tu cảm giác được cái trạng thái Niết Bàn, thì chúng ta cũng giống như con muỗi uống một chút nước biển biết mặn là đủ rồi, thì chúng ta đang ở cái trạng thái tu tập hữu dư y Niết Bàn. Và Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta đã triển khai về cái tính chất Niết Bàn và cái cách để tu tập làm sao có được trạng thái thanh tịnh và an lạc cho chính mình. Hòa Thượng Minh Chơn thì nói về cái bản chất của Niết Bàn là vốn không còn ngôn ngữ, và nói về cái thể tánh của nó. Rồi bây giờ thì có một số câu hỏi cũng liên đới rất khá thú vị, thì hôm nay chúng tôi xin được mạn phép bắt đầu cho buổi pháp đàm vấn đáp chiều nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần chư tôn đức tăng ni ở đây. Và trước khi buổi pháp đàm vấn đáp chiều nay thì chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu ở đây, chắc có lẽ là quý vị biết mặt biết tên hết rồi, không cần giới thiệu. Tôi chỉ xin phép giới thiệu chung là chúng tôi chư tăng ni trực thuộc ban Hoằng Pháp của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trực thuộc trong đoàn giảng sư, và nói tóm lại gọn hơn nữa là đệ tử của Hòa Thượng cả. và tất cả chúng ta đều là hòa thượng của cụ. Cho nên một lần nữa xin chào đón lần thứ hai các vị đã tề tụ để nghe Phật Pháp vấn đáp chiều nay. Xin một chàng vỗ tay thứ hai và cung đón chư Tôn Đức Tăng Ni. Chúng tôi xin được bằng phép bắt đầu buổi pháp đàm chiều nay. Có lẽ quý vị biết là cái người phát pháo đầu tiên là người quan trọng, và cái người giữa cũng quan trọng, mà người cuối cũng quan trọng. Nói tóm lại, đầu, giữa, cuối đều quan trọng cả. Nhưng mà để mở màn thì cũng là quan trọng, đúng không ạ? Khi mở màn người ta giới thiệu mà nó hay làm cho mình đi vào lòng người thì nó cảm thấy nó xúc tích, thì mình cảm thấy là cái giá trị mà đi vào thưởng thức một cái buổi nào đó nó có giá trị hơn. Cho nên các vị thấy nhìn tới tăng trẻ chúng tôi thì ai cũng có một cái gương mặt rất là sáng láng, hảo tướng. Nhìn các cô ni thì cũng thấy là tướng hảo, chư tăng thì hảo tướng mà chư ni thì tướng hảo, và tất cả Phật tử chúng ta đều hảo tướng cả. Đúng không ạ? Cho nên cái nụ cười an lạc lúc nào chúng ta cũng có trong khóa tu. Để tiếp tục mở màn cho cái buổi pháp đàm hôm nay có một cái sự thu hút và có một cái không khí tươi vui, tỉnh táo. Tôi biết chắc là buổi trưa thế nào cũng buồn ngủ, nhưng mà tôi ngồi đây tôi coi ai buồn ngủ là tôi bắt đầu tôi hỏi người đó dáng chịu ha. Để cho thức tỉnh mà, đừng có niết bàn là ngủ luôn là không phải đâu nha. Và tôi xin trình bày câu hỏi đầu tiên. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đoàn giảng sư Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, niết bàn khi còn sống là người đã chặt đứt các gốc rễ của tham ái sân hận vô minh và giải thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Vị này giỏi ha, mới nghe hòa thượng giảng có một tiếng mà thâm nhập rồi đó. Niết bàn sau khi chết là diệt sạch các dòng lậu hoặc, đoạn trừ phiền não, đã sống một cuộc đời với tâm thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn đời sống thánh thiện, từ đó đạt được mục đích giải thoát bằng trí tuệ. Vậy làm thế nào để niết bàn khi còn sống và niết bàn sau khi chết được kết hợp hài hòa với nhau và có mối quan hệ hữu cơ đồng nhất hỗ tương cho nhau? Mong chư vị pháp sư giải bài và chia sẻ quan điểm vừa được nêu ở trên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thành kính cảm ơn. Ở đây thì tôi thấy là câu hỏi vậy làm thế nào để niết bàn khi còn sống và niết bàn sau khi chết? Hễ nói tới niết bàn thì sống chết làm sao gọi là niết bàn? Có phải không ạ? Cho nên các vị nói không rõ. Nhưng mà cũng may là chúng tôi cũng là thông minh, đệ tử Phật thông minh, biết suy đoán, có nghĩa là vậy làm thế nào để niết bàn hữu dư y, phải không ạ? Ý nghĩa niết bàn hữu dư y có nghĩa là niết bàn khi còn sống là những người còn sống mà đang ở trạng thái niết bàn, mà họ đang còn sống hiện tại, và niết bàn mà sau khi người ta chết, có nghĩa sau khi chết mà người ta có một trạng thái thanh tịnh lắng động, ý là như vậy. Mà cũng hên là cái này cũng là nó dễ dễ tôi đoán được. Thì ở đây thì các vị thấy là người nào có trạng thái niết bàn thanh tịnh trong chúng tôi, các vị đoán coi ai? Ai? Thầy Quý hả? Thầy hả? Thầy sao mà được, thầy cười hoài sao mà thanh tịnh được? Các vị thấy người nào vỗ tay nhiều nhất là chúng tôi xin mời thầy Thiện Quý Quan Hỷ, người trí thức nhiều nhất bởi vì đeo kiến, xin mời thầy.
Xin chân thành cảm ơn qua lời giới thiệu rất đậm đà hương vị của Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, người chủ sướng MC chiều nay. Thưa toàn thể quý vị, vừa qua thầy Quang Thạnh có hỏi như vậy trong đại chúng chúng ta, nhìn thấy cả tăng ni ai có trạng thái niết bàn cả đại chúng đều vỗ tay nói là thầy, tất nhiên là thầy đang nói là thầy Quang Thạnh. Dạ thế thì, nhưng mà thầy Quang Thạnh từ chối để mà gửi gắm lại cái vai trò này cho Thiện Quý. Xin thưa quý vị, qua câu hỏi này nó có hai vế. Một là niết bàn đối với bất kỳ một hành giả của Phật giáo nào đã đạt được trong khi thân tứ đại này còn hiện tại, hay nói một cách đơn dịch đơn thuần và trực diện hơn là khi chúng ta còn sinh tiền mà chúng ta có được trạng thái niết bàn. Với thứ hai là niết bàn đối với những người thân tứ đại không còn, hay nói một cách khác hơn là người này đã trút hơi thở cuối cùng mới thành tựu được niết bàn. Và hai cái trạng thái niết bàn này có liên hệ chằng chịt hữu cơ như thế nào đối với một cái thân tứ đại, và đồng thời chúng ta tiến trình đạt được niết bàn ngay khi còn sống và sau khi chết. Qua câu hỏi này, xin hỏi toàn thể các hành giả hiện hữu trong khóa tu ngày hôm nay. Như vậy, trong đại chúng chúng ta đã tham dự khóa tu ngày hôm nay là khóa tu lần thứ bao nhiêu thưa quý vị? 23, giỏi quá. Thế rồi, lần thứ 23 này với chủ đề khóa tu một ngày an lạc, thế thì được bao nhiêu vị hành giả trong pháp hội ngày hôm nay được an lạc? Bao nhiêu thưa quý vị? Ai được an lạc giơ cao lên nè. Tất cả đều được an lạc, thế là mừng quá.
Xin cho một tràng pháo tay thì quý vị. Mình an lạc mà phải không? Xin cảm ơn.
Như vậy, trạng thái an lạc này quý vị có cảm thấy hạnh phúc, có cảm thấy vui sướng, có cảm thấy nhẹ nhàng trong dòng suy nghĩ của mình không thưa quý vị? Có chứ ha. Như vậy, khi mình đạt được trạng thái an vui, hỷ lạc, hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, đó là một trạng thái mà tất cả mọi chư Phật, chư Bồ Tát cũng như mọi hành giả chúng ta cần phải có để đạt đến. Như vậy quý vị đã có được giây phút đó, quý vị có thành tựu được niết bàn ngay trong cuộc đời này chưa quý vị? Có chưa? Ai chưa giơ tay lên nào? Ai chưa? Rất may không ai dám giơ lên hết. Như vậy tất cả đều có rồi, phải không quý vị? Như vậy, ngay khi dòng máu đỏ mà cha mẹ đã gửi gắm cho quý vị vào trong thân ngũ ấm này, thân tứ đại này vẫn còn lưu chuyển không cùng trong thân thể, hơi thở mà cha mẹ đã gửi gắm cho cuộc đời mình vẫn còn được hít ra và thở, xin lỗi, hít vô và thở ra. Đồng thời, tất cả những xúc cảm, những suy nghĩ mà chúng ta vẫn còn tồn tại trong ký ức, vẫn còn tồn tại trong vỏ não, nhưng rồi chúng ta vẫn đạt được trạng thái niết bàn này. Niết bàn này được gọi là niết bàn gì thưa quý vị? Lúc sáng nay chúng ta vừa được học niết bàn gì? Nói lớn lên nào, nhỏ quá nghe không được. Hữu dư y, hữu dư y niết bàn. Như vậy, khi mà mình còn hiện tiền, mình còn sống, mình đạt được một trạng thái hỷ lạc trong tâm thức, trạng thái nhẹ nhõm trong suy nghĩ và trạng thái an lạc trong suy tư, đó là một trạng thái niết bàn mà chúng ta có được trong tầm tay khi chúng ta còn tồn tại trên cuộc đời này. Và niết bàn đó được gọi là hữu dư y niết bàn. Một vế khác, xin hỏi quý vị, đối với những người đã trút hơi thở cuối cùng ngay cái giao điểm của thân trung ấm, thân trung ấm ở đây có nghĩa rằng là một chuyển tiếp của thân tứ đại từ kiếp hiện tại cho đến chuẩn bị tái sanh sang kiếp khác. Và khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng rất nhẹ nhàng, sảng khoái và không một chút gì đó hỷ nộ ái ố, tham sân si phiền muộn. Như vậy, với một trạng thái mà đạt được như thế này, sau khi chết, quý vị có chắc được rằng người qua đời đó đạt được niết bàn không thưa quý vị? Đạt được không? Được không? Ai bảo rằng không giơ tay lên nè? Ai bảo rằng không giơ tay? Thế là không ai giơ tay hết. Chắc chắn rằng như vậy là đạt được. Thưa quý vị, Như vậy, khi mà bằng cách nào để chúng ta có được giây phút cuối cùng trong cuộc đời này mà được thanh tịnh, được an lạc, được vui tươi, được nhẹ nhàng để trút hơi thở ra đi, bằng cách nào? Hàng ngày đi móc túi người ta, hàng ngày đi phá hạnh phúc gia đình người ta, hàng ngày đi làm những việc không đem đến hạnh phúc cho người khác, thì cuối cùng có được giây phút nhẹ nhàng sau khi trút hơi thở cuối cùng không quý vị? Không. Như vậy, Niết Bàn sau khi chết là một chuỗi dài đăng đẳng trong kiếp sống hiện tại mà chúng ta cần phải tích lũy nó bằng quá trình tu tập. Quá trình tu tập bằng giới, bằng định, bằng huệ, hoặc là chúng ta tu tập nó bằng thiền định, bằng trì chú, bằng niệm Phật, bằng tụng kinh, để chúng ta xóa bỏ hết tất cả mọi phiền não xung quanh luôn dấy động trong tâm thức của chúng ta, để cuối cùng chúng ta giữ tâm mình trong một trạng thái thăng bằng của sự thanh tịnh và an lạc. Có như vậy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ gieo vào trong tâm thức A Lợi Gia của chúng ta một trạng thái thanh tịnh an lạc đó, mãi cho đến khi mảnh đất A Lợi Gia này được sinh sôi nảy nở toàn bộ là các hạt giống thanh tịnh và an lạc trong tâm thức, để cuối cùng chính cái tạng thức A Lợi Gia này gửi gắm hơi thở cuối cùng cuộc đời của quý vị sau khi giây phút cuối cùng của thân kiếp này. Và đồng thời đó là giây phút để quyết định chúng ta có được Niết Bàn hay không sau khi chúng ta bỏ thân tứ đại này, hay nói một cách khác hơn, sau khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Một mặt khác, xin hỏi quý vị, như vậy đối với Lục Tổ Huệ Năng, đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, đối với Vũ Khắc Minh, hiện tại vẫn còn lại những di chứng của báo thân, thì đây là một trạng thái Niết Bàn hữu dư y hay là một trạng thái Niết Bàn vô dư y sau khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời này? Xin hỏi quý vị, vô dư y. Đối với Lục Tổ Huệ Năng còn lại nhục thân tại đất nước Trung Hoa, đối với Vũ Khắc Minh còn lại nhục thân ngay tại đất nước Hà Nội, đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức còn lại trái tim bất diệt, phải không thưa quý vị? Phải. Như vậy các vị này đạt vào trạng thái Niết Bàn nào, hữu dư y hay vô dư y thưa quý vị? Vô dư y. Nếu mà vô dư y thì tại sao còn lại thân này mà? Thế thì sao đây? Vô dư y thì phải là không còn báo thân này, phải không thưa quý vị? Đằng này còn lại thân này thì lưỡng lự quá, không biết các ngài đang ở trạng thái vô dư y hay hữu dư y thưa quý vị. Đây là một mối liên kết hữu cơ chằng chịt giữa hai tâm thức hữu dư y và vô dư y Niết Bàn. Như vậy trong đại chúng chúng ta suy nghiệm việc này ra sao? Hữu hay vô? Vô. Ai vô nè, giơ tay lên. Thế chỉ có cánh bên tay phải của thầy lác đác vài cánh tay thưa thớt giơ lên là vô. Thế là ai hữu nè? Ai hữu? Hữu chỉ có hai cánh tay nhỏ xíu ở phía sau giơ lên, còn lại những cánh tay không dám đưa lên, đang phân vân lưỡng lự, phải không thưa quý vị? Thế là những cánh tay không đưa lên chưa biết là phải chọn hữu hay chọn vô. Thế thì sao đây? Thưa quý vị, xin nhắc lại, đối với quả tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức, đối với nhục thân của Tổ Vũ Khắc Minh, và đối với nhục thân còn tồn lại của Lục Tổ Huệ Năng, đây là những di chứng hào hùng cho tiến trình tu tập chứng đắc của các vị. Ngay trong kiếp sống hiện tại này thì các vị để lại những di chứng này nhằm chứng minh cho tiến trình tu tập thành tựu ngay trong cuộc đời này. Trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức bây giờ còn đạp không thưa quý vị? Còn đạp không? Có còn co thắt giống như tim bình thường của mình được không? Không. Rồi nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng bây giờ có cử động được không quý vị? Có máu huyết lưu thông giống như chúng ta không? Không. Thế rồi Vũ Khắc Minh cũng vậy, có còn được đi đứng bình thường giống như chúng ta không? Không. Vậy mà không ai dám trả lời là hữu hay vô hết. Thế bây giờ tất cả đều không thì là hữu hay vô thưa quý vị? Bây giờ mới rõ ràng là vô. May quá. Chứ không thì nguy hiểm vô cùng. Tất cả những minh chứng này là thể hiện cho tiến trình chứng đắc của chư vị đã tu tập thành tựu được ngay trong cuộc đời này. Mà thành tựu ngay trong cuộc đời này đã đạt được hữu dư y niết bàn ngay trong kiếp sống hiện tại, để đến khi trút hơi thở cuối cùng, giọt máu đỏ trong thân thể không còn lưu chuyển nữa, và dòng nước mắt mặn mà của người mẹ tạo ra cho mình không còn vận hành nữa, và hơi thở không còn được hít vào thở ra giống như chúng ta bình thường nữa, nhưng mà nhục thân vẫn còn đó, trái tim bất diệt của ngài nào vẫn còn hiện hữu nơi đây. Điều đó là chỉ thể hiện cho tiến trình tu tập thành tựu chứng đắc của các vị ngay trong kiếp sống hiện tại, sau khi trút hơi thở cuối cùng thì còn lại. Như vậy, muốn có được vô dư y niết bàn thì ngay trong kiếp sống hiện tại này, hữu dư y niết bàn ít ra chúng ta phải nắm được trong tầm tay của chính mình. Phải không thưa quý vị? Phải không? Không ai dám nói phải đâu hả? Phải không? Thế rồi, bây giờ xin hỏi quý vị nè. Hàng ngày quý vị đi ăn cắp ăn trộm, quý vị sát sanh, quý vị phạm vào giới tà dâm, quý vị nói láo lừa gạt người ta, rồi các ông như thế này, các đấng mài râu như thế này, hàng ngày đi uống rượu chè chén say sưa làm mất hạnh phúc trong gia đình, rồi đến khi trút hơi thở cuối cùng cái rẹt, rước ông thầy Quang Thạnh với ông thầy Thiện Quý lại tụng cho một bộ Địa Tạng, thế rồi có được chứng đắc niết bàn sau khi chết không quý vị? Không. May quá, điều đó rất đúng. Như vậy là không chứng đắc được niết bàn. Như vậy niết bàn mình có được là phải cố gắng tu tập nỗ lực nơi chính bản thân mình. Ngay nơi đây Thiện Quý xin cầu mong rằng tất cả mọi hành giả hiện hữu trong khóa tu ngày hôm nay hiểu rõ tri tường được bản chất của niết bàn, thì chúng ta cố gắng tìm được niết bàn trong tầm tay khi chúng ta còn hơi thở tồn tại. Xin kính chúc toàn thể quý liên hữu thành tựu được tất cả mọi ý nghĩa của bản chất niết bàn ngay trong cuộc đời này, và quý vị được hạnh phúc an lạc ngay trong kiếp sống hiện tại. A Di Đà Phật.
Dĩ nhiên Phật cho mình có một cặp mắt quan sát rất chính xác, mở màn phát pháo thấy toàn là vỗ tay không, mà giọng thầy Quý nó như sư tử hống á các vị hả, nó vang vang, tôi nghe tôi còn mê. Thì thôi, mê tạm thôi thầy ạ. Rồi bây giờ hy vọng là câu trả lời của thầy Thiện Quý cũng đã đáp ứng được cái sự thỏa mãn về thắc mắc trong cái câu hỏi vừa qua, thì để cho chúng ta thấy rằng cái sự hữu dư y và vô dư y chúng ta phải hiểu rõ ràng, thì chúng ta sẽ nhận ra được thế nào gọi là niết bàn vô dư y và niết bàn hữu dư y. Chúc quý vị cũng có một cái niết bàn thật sự, chúng ta đang có niết bàn mà hữu dư y, nhưng mà có chút chút khi mà tập trung nghe là chúng ta đang ở niết bàn hữu dư y, nhưng mà lát hơi nóng quá quạt cái là thấy nóng là mất đi niết bàn, lúc đó không còn hữu nữa, phải không ạ? Bây giờ cái câu thứ hai chúng tôi xin được trình bày, chữ này chữ của người nữ á, chữ rất đẹp, để tôi xin phép đọc. Kính thưa thầy, đúng ra các vị là kính thưa các thầy các cô ha, Kính thưa thầy, mà lỡ cái này mà giao cho các cô trả lời, các cô mắng vốn chết rồi, không phải sợ không? Quý cô thông cảm nha, giờ tôi đọc lại nè. Kính thưa quý thầy cô. Được đó nha, được ha, được không? Được ha. Làm thế nào để không vọng tâm? Vì theo lời một vị pháp sư đã nói, thanh tịnh là hiền, vọng tâm là ác. Ví như xây chùa vì lúc đó trong đầu mình toàn là sắt thép xi măng. Đây là cái lời giảng của Hòa Thượng Ân Sư chúng ta buổi sáng. Những ý của Hòa Thượng nói, khi nào tâm mình thanh tịnh thì lúc đó thuộc về cái tâm hiền thục. Khi tâm chúng ta mà vọng là suy nghĩ, bị ràng buộc, bị ảnh hưởng bởi vọng trần, thì đó thuộc về tâm ác, có nghĩa là hướng tâm mình vào cái điều ác. Ví dụ như xây chùa thì lúc đó trong đầu mình toàn là sắt thép xi măng, có nghĩa là khi xây chùa thì thường những người mà xây chùa, người ta sáng suy nghĩ, chiều suy nghĩ, tối suy nghĩ, nằm gác tay lên trán trước khi ngủ cũng suy nghĩ, toàn là sắt hôm nay được bao nhiêu tiền một cây dài, sắt 6, sắt 7, sắt 8 gì đó, phải không ạ? Xi măng là hôm nay tốn bao nhiêu bao, vân vân, rồi làm thế nào để ngày mai có tiền, vân vân. Ý Hòa Thượng nói là chúng ta toàn suy nghĩ là những cái vấn đề đó trong đầu, chứ không phải là trong đầu mình toàn là sắt thép xi măng. Xin rõ cho các vị biết. Kính xin quý thầy cô, tôi thêm chữ cô vào, dẫn giải để cho con được hiểu rõ hầu liên tưởng giữ tâm được thanh tịnh trong cuộc sống đầy phiền não, nhiều lo toan, khi phải đối diện như là nhà bị dột, con bị ốm, mẹ bị đau và nhiều trăn trở khác trong cuộc sống, để làm sao được cuộc sống an vui. Cái này thì xử lý những cái tình huống trong cuộc đời và đặc biệt là trong cuộc sống gia đình thì hình như là các vị nội gia nội trợ thì xử lý rất là giỏi, phải không ạ? Đúng không ạ? Thì ở đây thì liên quan tới con đau, mẹ ốm rồi nhà dột thì đàn ông thì khó làm hơn đàn bà. Cho nên để hiểu được tâm trạng này thì chữ là của phụ nữ, cho nên thôi thì chúng tăng cũng nhường lại cho quý sư cô. Mong rằng quý sư cô lấy cái tâm trạng của người nữ để mà cảm nhận được cái câu hỏi của tâm trạng của Phật tử nữ này. Xin mời sư cô Thuần Liên đi. Xin mời sư cô Thuần Liên trả lời câu hỏi này.
A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý năm nữ Phật tử. Thì chúng ta muốn được hiền, tức là hiền thì nó được thanh tịnh, mà thanh tịnh thì đồng nghĩa với hạnh phúc. Ác á, thì tức là chúng ta cái tâm bất an, mà muốn hiền, mà muốn thanh tịnh, muốn hạnh phúc, mà hồi sáng giờ là đề tài Niết Bàn, nó oi bức quá, khí hậu nó cũng oi bức quá, mà quý vị cũng không hiểu được cái Niết Bàn cho nó mấy, phải không? Thì giờ này trước khi mà đạt được cái trạng thái Niết Bàn, hiện tại lạc trú trong cái chùa Phổ Quang này, thì con chờ xin ban tổ chức cũng như quý Phật tử, con chờ xin, chúng tôi xin gửi tặng quý vị 10 câu gọi là bài hát sông và biển trước, tức là chúng ta đi vào Niết Bàn sau. Quý vị đồng ý không? Nhỏ lớn thì con chờ không có hát, nhưng mà ở đây giúp vui cho quý vị thay đổi cái không khí nha. Em chưa từng thấy biển mà chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông. Bao la biển xanh mặn nồng, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng cũng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng biển rộng mênh mông. chúng ta muốn được thực sự mà hạnh phúc thì nơi đây chúng tôi nhớ cái bài mà một cư sĩ gọi là đầu gối dài đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: trong cái cuộc sống của chúng con còn gia duyên ràng buộc vợ con, và còn làm ăn và còn hưởng thụ tài sắc danh thực thùy, thì Đức Thế Tôn hãy cho chúng con, cư sĩ chúng con, một cái phương châm nào mà ứng dụng trong đời sống để chúng con có một cái được cái hạnh phúc hiện tại cũng như tương lai, tức là cái đời sau á. Thì nhân đó Đức Phật đưa ra bốn pháp an lạc hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia trong hiện tại và tương lai, đó là đầy đủ sự tháo giác. Thứ nhất, chúng ta phải có một cái nghề nghiệp ổn định và chân chánh. Mà chúng tôi thống kê và đọ sát lời Phật tử và cái thực nghiệm của đời sống tâm linh của Phật tử, thì hầu hết những gia đình có nghề nghiệp không chân chánh đều rơi vào con hư phá hoại. Gia đình lũng củng không có thể nào có hạnh phúc. Mà nghề nghiệp không chân chánh đó là gì? Mua bán mại dâm, mua bán vũ khí giết người, làm các nghề sát sanh và mua bán các hóa chất độc hại, vân vân và vân vân. Thì ai có cái nghề đó thì chúng ta hãy phát nguyện và chúng ta chuyển nghề đi thì mới có hạnh phúc thực sự. Hoặc là chúng ta tham nhũng, bóc lột của dân, hoặc là đi làm những cái chuyện gì đó mà mờ ám, mua bán ma túy, mại dâm gì đó, thì chúng ta có cầu hạnh phúc thì hạnh phúc cũng không bao thể thế nào đến với chúng ta được. Mà khi đó mà chúng ta nghề nghiệp không chân chánh mà chúng ta cầu hạnh phúc á, thì chẳng khác nào như tìm lông rùa sừng thỏ không bao giờ có. Vì vậy, một đời sống của tu sĩ cũng như một cư sĩ tại gia, chúng ta phải đưa cái giới luật lên làm đầu: nghề nghiệp phải chân chánh. Người nào chưa chân chánh chúng ta phải chỉnh đốn lại, làm sao có nghề nghiệp chân chánh. Đó là thứ nhất. Cái điều thứ hai Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia, đó là đầy đủ sự phòng hộ. Đầy đủ sự phòng hộ đó là chúng ta phải tránh những cái nghề nghiệp hồi nãy là đầy đủ sự thối vác, tức là nghề nghiệp phải ổn định. Thứ hai là nghề nghiệp phải chân chánh. Tránh những cái nghề mua bán phim xếp đời trị, mua bán mại dâm, mua bán lường gạt, tham nhũng, những cái này vân vân và vân vân, thì chúng ta phải hạn chế tối đa. Gọi là hạn chế tối đa nếu chúng ta muốn bảo đảm sự hạnh phúc thực sự và cũng xứng đáng là một người con Phật. Muốn cầu hạnh phúc thực sự thì phải tránh những cái nghề không chân chánh. Điều thứ ba là phải làm bạn với hiền thánh. Làm bạn với hiền thánh còn gọi là đầy đủ sự hướng thiện, tức là chúng ta phải biết phân bổ cái thời gian của một ngày. Là một ngày chúng ta phân bổ là sáng ra chúng ta hãy tụng một thời kinh ngắn, chúng ta lại Phật để có pháp ở trong con người chúng ta. Trước khi đi vào cuộc đời mà trước khi khai mở một ngày thì con trò xin khuyên quý vị, chúng tôi xin khuyên quý vị là hãy lắng tâm ngồi niệm Phật khoảng 10 phút, 15 phút để cái chúng ta cái tâm yên tĩnh. Khi mà cái tâm của chúng ta yên tĩnh đó, thì cũng như cái lưu nước vậy đó. Mà cái lưu nước đó mà nó bỏ một cái chất phèn chua vô, bình thường chúng ta không thấy cặn, nhưng mà bỏ một cái cục phèn chua vô thì cái lưu nước chúng ta thấy cặn ở dưới cái đáy lưu và cái mặt nước nó sẽ trong ra. Bình thường chúng ta không thấy tâm chúng ta loạn, nhưng mà khi chúng ta ngồi niệm Phật mà xếp chân ngồi bán già hoặc kiết già, lễ Phật đi, có một cái thời sám hối để đẩy lùi cái nghiệp quá khứ đi, rồi ngồi tĩnh tâm để cái tâm mà chúng ta định, nó định rồi thì chúng ta sẽ làm mọi việc sẽ thành công.
Bởi vì cái tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta làm cái gì nó cũng sẽ thất bại. Nên Hòa Thượng hồi sáng nói là cái tâm không thanh tịnh là người ác. Mà khi mà cái tâm thanh tịnh thì cái đó là hiền, thực sự là đúng. Thì chúng tôi nghe các bậc tôn đức nói cái điều này thì chúng tôi đọa là cái cuộc sống. Một hôm chúng tôi đi cái chuyến đường ở Cà Mau về, đi công tác ở Cà Mau về, thì chúng tôi nói với một cái bác tài xế, nói bác tài ơi, trên xe này bao nhiêu cái sứ mệnh giao cho bác tài đó, khi nào bác tài không có chuyện gì, cái chuyện gì không vui thì bỏ hết ở dưới xe đi, còn khi mà nào mà lên xe là phải vui vẻ, nếu không mà không vui vẻ thì nó không xui cái này, nó cũng xui cái kia. Thì bác tài xế đó mới nói, sư cô nói, con mới nói cho sư cô nghe, là cái người tài xế mà cái vụ tai nạn 12 người, 13 người, cán bộ công nhân viên chức ở Phú Nhuận mà chết tại Khánh Hòa đó, là cậu ta mới ly dị vợ có một ngày thôi. Nên quý vị thấy, khi cái tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta nói, thì cái lời nói dù chúng ta nói đúng, người ta cũng nói lệch lạc, người ta cũng hiểu lệch lạc. Khi chúng ta hành động thế nào thì cái bất an nó sẽ đến với chúng ta thấy đó. Nên nó, trong cái pháp môn tịnh độ mới nói là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mà cái tư tưởng đại thừa cũng vậy, khi mà cái chúng ta mà làm việc thiện theo thì cái tâm của chúng ta thanh tịnh, thì cái thanh tịnh tới đâu á thì cái thế giới tịnh độ nó mở ra tới đó. Mà mở ra tới đó, cái thế giới tịnh độ mở ra tại nhân gian này thôi. Mà khi chúng ta có muốn được cái tâm tịnh này nó phải nhiều yếu tố. Thứ nhất, chúng ta phải có một cái nghề nghiệp ổn định, và hàng ngày chúng ta phải giữ giới, và sáng dậy chúng ta phải thắp nhang và có một cái thời kinh để có cái pháp ở trong con người chúng ta, và lắng tâm trước khi đi vào cuộc đời. Thì khi chúng ta đi vào cuộc đời và phân bổ cái thời gian ra, và bữa nay làm cái gì cái gì, làm tròn một người chồng trong gia đình, một người vợ phải có một mâm cơm ngon, một cái nhà sạch, nói lời nhu nghiến dễ thương đối với ông chồng, dù một biến cố nào cũng đừng bao giờ nói những lời thô lỗ cọc cằn. Mà nếu chúng ta nói lời thô lỗ cọc cằn thì chúng ta muốn cầu hạnh phúc cũng không bao giờ ra. Vì vậy mà khi mà chúng ta tâm thanh tịnh rồi thì mà chúng ta đi vào cuộc đời, thì lúc đó tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mà cư trần bất nhiễm, gọi là tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên, tức là chúng ta sống trong pháp và cho chúng ta ứng dụng cái gì nó cũng đúng pháp, sử dụng cái pháp nó rất là linh hoạt, và phải dùng cái trí tuệ của chúng ta nữa. Điều này nên làm hay không nên làm, và cái điều này nên nói hay không nên nói, và hàng ngày chúng ta phải tìm một việc phước từ 1.000 đồng. Nếu chúng ta không có 1.000 đồng để tạo phước thì chúng ta đi vào chùa công quả, hoặc là làm bất cứ một bà già nào đó, một người nào đó cần chúng ta cạo gió, một bát cơm, một chén cháo gì chúng ta giúp người khác, thì cái phước nó đi theo chúng ta. Bởi vì Đức Phật nói người nào muốn khống chế và muốn bình an giữa cái chết và cái già thì người đó phải sống đúng pháp, tức là đúng pháp luật của nhà nước và đúng cái giới luật của Đức Phật, sống đúng pháp, sống chân chánh, sống làm các hạnh lành, làm các công đức. Mà hạnh lành chúng ta không có làm, mà công đức chúng ta không có. Công đức nó có từ cái công phu công quả, tức là chúng ta niệm Phật, đi đứng nằm ngồi chúng ta phải có niệm Phật, và chúng ta phải sống trong chánh niệm từng mỗi bước đi và từng trong sát na. Rồi chúng ta mới lên kế hoạch đó là hôm nay đồng tiền chúng ta làm được 20.000, cái nhà nó dột thì chúng ta để ra 5.000 bỏ ống trong con heo, 5.000 để ăn uống hàng ngày, 5.000 cho con cái đi học, và chúng ta 5.000 đó chúng ta chia ra làm 2.500 chúng ta để mà dành khi già, khi đau, khi bệnh, và 2.500 chúng ta đi bố thí. Thì cái phước đó, cái giới, cái định, tức là chúng ta có ngồi thiền, và cái tuệ, tức là cái tâm chúng ta định thì nó sanh ra cái trí tuệ quyết định mọi vấn đề đúng, thì từ đó chúng ta mới có một cái sự, một hạnh phúc thực sự, niết bàn thực sự, nó lần theo mỗi bước đi của chúng ta ngay hiện tại, gọi là cái thế giới tịnh độ nó hiện ra trong mỗi bước đi của chúng ta, và đời sống ngay trong mỗi gia đình, tự thân của mỗi người. Chồng biết giữ đúng giới và nói lời dễ thương, và chồng phải tròn bổn phận một người chồng, là cái người gánh vác thực sự cho vợ, cho con. Vì vậy mà để kết thúc điều này, chúng tôi xin Nói ngắn gọn là quý vị phải đi đứng nằm ngồi sống có chánh niệm bằng câu niệm Phật. Mỗi sáng ra chúng ta phải có một cái thời kinh và ngồi thiền. Và tối dậy chúng ta phải tranh thủ một cái thời gian có một cái thời tụng kinh hoặc là sám hối. Và mỗi ngày làm một cái công đức gì đó để gọi là tùy sống trong cuộc đời mà chúng ta không bị vọng tâm. Và tự nhiên các yếu tố giới định tuệ và sống trong chánh niệm đó, nó sẽ làm cái thế giới tịnh độ của chúng ta, và chúng ta sẽ không bị bấn loạn trước nhà dột cột siêu và trước cái bấn loạn của cuộc đời đầy bất an này, gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chúng ta tự tại trước cái cuộc sống này, cũng như một thiền sư nói, giữa mùa nếu hè sang ta hóa thành hoa trắng, đợi thu về ta theo gió trong chơi. Giữa mùa xuân ta dệt màn xuân trắng, đợi đông về ta theo gió trong chơi. Thì quý vị lúc đó chúng ta sẽ rong chơi giữa thế giới nhân gian tịnh độ này và sống an lạc và hạnh phúc ngay thực sự trên mỗi bước đi của chúng ta, và mỗi căn nhà chúng ta đều được hạnh phúc. Chúc quý vị luôn sống an lạc và hạnh phúc trong mỗi sát na.
Và đó là cái sự trả lời của sư cô Thùng Liên. Hy vọng quý vị cũng đã thỏa mãn được một cái phần nào để cảm thấy rằng sống cuộc đời thì đương nhiên chúng ta phải đối diện những cái khó khăn, mưa dột hoặc là mẹ ốm con đau, thậm chí là buôn bán nó lại bị thất bại vân vân. Rồi trong đường tình cảm vợ chồng nó cũng phải có những cái sự đau buồn vân vân. Thì chúng ta phải hy vọng rằng nếu người nào biết tu tập trạng thái Niết Bàn thì trước hết chúng ta thấy đó là một cái quy luật bản chất của sự đời, nó là như vậy. Cũng như chúng ta đi vào dòng đời thì giống như đi chèo trong biển cả, luôn phải có sóng, nhưng mà sóng rồi nó lại lặn xuống, rồi nó cứ thế mà thành một cái dòng sóng bình thường, trở ngại cho những người đi biển. Nhưng mà trước những cái sự thật mà chúng ta thấy đó là bản chất của sự đời, thì chúng ta vẫn luôn có cái tâm an lạc, thanh tịnh để mà điều phối nó, sử dụng nó, giải quyết được nó. Thì khi giải quyết được thì tâm chúng ta an ổn, mà an ổn thì đó là Niết Bàn. Cho nên ở phía sau nhà dột, ở phía sau mẹ ốm con đau thì đó trạng thái Niết Bàn đang chờ đợi chúng ta, nếu như chúng ta có thể hóa giải được những khó khăn trước mắt. Hy vọng các vị sẽ có thể được Niết Bàn khi mà đối diện những khó khăn trong cuộc đời này. Và câu hỏi thứ ba thì cũng xin nhắc là bởi vì mới có hai câu hỏi mà chúng ta đã hơn nửa tiếng, cho nên là xin các vị giảng sư hoan nghỉ cho là mỗi câu chỉ 5 phút. Nếu mà những câu mà quá cần và phải giải thích nó hơi rõ hơn nữa thì chỉ 7 phút thôi, để tránh đi cái thời gian mà chúng ta đã tốn kém. Câu hỏi thứ ba, tôi xin được mạn phép đọc. Kính gửi chấm than, mà tôi không biết gửi ai. Bây giờ tôi thêm vào chút kính gửi ban tổ chức. Đúng không ạ? Đây là cái mà chúng ta lưu ý. Kính bạch quý thầy cô, con Phật tử chùa Quan Âm, thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, pháp danh Nguyên Trí. Nay con kính thưa quý thầy quý cô rằng, con và mẹ con đi chùa thì cha con không cho, đã kích, nói rằng nếu đi chùa thì mà có cơm ăn thì hẳn nên đi chùa. Nếu đi chùa mà có cơm ăn thì nên đi chùa. Vì vậy cho nên không cho phép đi chùa, và đuổi con và mẹ con không cho ở nhà nữa. Con và mẹ con rất khổ tâm. Mong quý thầy quý cô chỉ cho con làm thế nào để có trạng thái Niết Bàn khi đang đối diện những cái sự trở ngại đó. Nha, các vị thấy không? Từ cái vấn đề cái trở ngại đó là cái thực tế, thì mong rằng cái chìa khóa mà để mở được cái cánh cửa lòng của các vị để mang tới trạng thái Niết Bàn được, thì tôi nghĩ chỉ có bậc tiến sĩ mới giải rõ được, phải không ạ? Tiến sĩ mà cộng thêm hành giả mới được. Cho nên ở phía đây tôi là tiến sĩ rồi, rồi bên kia là tu sĩ rồi, bên tay phải tôi cũng tương đồng cũng là một vị tiến sĩ thôi. Con xin kính mời đại đức tiến sĩ Thích Nguyên Hạnh sẽ trình bày câu gọi hỏi này để cho khóa giải được cái tâm trạng khổ đau của mẹ con người này. Xin mời thầy.
Dạ, A Di Đà Phật. Thưa tất cả các vị, một cái câu hỏi của Phật tử chùa Quan Âm Lộc Ninh theo chúng tôi là rất thiết thực. Không phải Phật tử đang bị những chướng ngại, mà hầu hết những người chúng ta sắp sửa đi chùa và đang đi chùa, hầu hết chúng ta đều bị rơi vào hoàn cảnh này. Có nghĩa rằng những chướng ngại rất nhiều. Khi chúng ta đi chùa, chúng ta sẽ bị gia đình cấm đoán, chúng ta bị những người thân xỉa xói, rồi chúng ta bị những người hàng xóm nói tới nói lui. Họ cứ nói đi nói lại, họ nói rằng khi đi chùa như vậy chúng ta được cái gì, mà tại sao thấy ai cũng vậy, cứ tới ngày Chủ nhật là thấy te te đi chùa. Xin thưa, nhiều lúc các vị bị những chứng ngại đó nên có nhiều người đã phải không đi nữa. Rồi cũng có người, chúng tôi biết cái sự tinh tấn của những vị đó rất là cao. Các vị đó đã mai sẵn một cái áo tràng, nhưng mà cái áo tràng này không có giữ ở nhà mình mà gửi ở nhà hàng xóm. Rồi sau đó, khi một khi nào đó mà ông chồng ông có hỏi bà đi đâu, thì lúc đó người đó mới nói: tôi đi lại đằng kia một chút, cứ đi một chút thôi. Mà ông sinh nghi, ông tại nói xong đi một chút mà mấy ngày khác không đi một chút, mà cứ canh cái ngày Chủ nhật là đi một chút. Rồi khi các vị đi một chút như vậy, các vị đi ra ngoài hàng xóm, sau đó quẹo vô nhà Phật tử đó, lấy cái áo tràng, rồi sau đó mới lên chùa Phổ Quang. Nói như vậy, có nghĩa rằng trong một cái tiến trình mà các vị đi đến đây để thực tập, để học, chúng tôi thấy có nhiều vị gặp nhiều chướng ngại, giống như Phật tử ở chùa Quan Âm cũng đang bị chướng ngại y chang như vậy. Nhưng mà khi mà cái người mà đặt ra cái câu hỏi như vậy, câu hỏi rằng khi mà chúng ta bị những chướng ngại không thể đi chùa được, và do cái người đặt ra là đi chùa có cơm có gạo gì hay không, hay các vị tu tập ở tại chùa Phổ Quang này các vị được cái gì, có cơm có gạo ăn hay không? Xin thưa, một vấn đề là các vị sẽ lúng túng rằng không có cái gì. Nhưng vấn đề là cái người đã đặt ra câu hỏi đó có phải nói rằng đây là một người cha ở nhà rất thực dụng và rất thực tế, muốn mình phải làm một cái gì đó có lợi ích, phải có tiền bạc. Và do cái lợi ích tiền bạc đó, nói đến đây chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện, cũng của một người Phật tử. Người Phật tử đó lên than với một vị hòa thượng: dạ bạch hòa thượng, con khổ tâm lắm, con bị chướng ngại ghê gớm lắm, cứ mỗi lần con đi chùa là về cái là cha con chửi, cha con mắng, cha con la. Mà cha con hỏi chứ con đi có tiền, có bạc, có gạo gì hay không, cho nên bây giờ con buồn lắm, con không biết làm sao. Con lên thưa với hòa thượng, xin hòa thượng hãy chỉ cho con. Vị hòa thượng đó mới nói: bây giờ con hỏi cha con chứ, ở trên chùa này làm việc cũng có tiền có bạc. Cái cô bé đó cũng mới thấy lạ, cô nói: dạ thưa thầy, thầy nói thiệt không thầy? Ở trên chùa hổm ra con làm, con đâu có thấy tiền thấy bạc gì đâu, mà bây giờ thầy nói là bây giờ trên chùa này làm ra có tiền có bạc. Thì thầy mới nói như thế này, hòa thượng mới nói là: hòa thượng nhiều công tác Phật sự quá, hòa thượng phải lo chuyện này lo chuyện nọ, cho nên là hòa thượng không có thời gian để mà ngồi niệm Phật. Không có thời gian ngồi niệm Phật. Bây giờ á, hòa thượng sẽ nhờ một ai đó, đang định nhờ một ai đó tu dùm, tức là niệm Phật dùm. Còn hòa thượng thì trả tiền. Cứ niệm một câu thì được một đồng, cứ niệm hai câu được hai đồng, niệm ba câu được ba đồng, và niệm bao nhiêu trả tiền sòng phẳng bấy nhiêu. Con về con hỏi cha con có niệm Phật dùm cho hòa thượng hay không. Và sau đó thì cô này mới về nói với cha của mình, nói: cha ơi, cha hiện nay trên chùa, hôm bữa cha nói cái vụ mà không có tiền gì đó, thì trên chùa con hỏi thầy, thầy nói là có tiền, có tiền, và hòa thượng không có thời giờ tu nên hòa thượng nhờ cha tu dùm. Nhưng mà khi nào mà cha tu dùm á, công đức bao nhiêu là hòa thượng lấy hết, còn tiền á thì cha tu bao nhiêu thì hòa thượng sẽ trả tiền lại cho cha. Rồi người cha nghe nó có tiền mới hỏi tiếp: chứ niệm Phật làm sao, tu làm sao mới có tiền? Thì ông thầy nói á, hòa thượng nói rằng cứ niệm hết một sâu chuỗi là được một đồng, và cha niệm bao nhiêu sâu cha được bấy nhiêu đồng. Ông ngồi ông nhẩm nói: sao niệm Phật làm cái chuyện này dễ quá vậy? Bình thường ở ngoài đời kiếm được một đồng tiền, xin thưa, rất khó khăn, rất là khó khăn. Phải có khi người ta chửi, có khi người ta mắng, có khi người ta la. Còn làm cái việc niệm Phật này không có, không ai la, không ai chửi, không ai mắng. Rảnh giờ nào niệm giờ đó. Sau đó ông này cũng thấy dễ quá. Ông nói thiệt không mày? Đứa con nói thiệt cha, nhưng mà cha không được ăn gian nha. Mày bao nhiêu công đức mà chuyển qua cho thầy, thầy biết hết á. Thành ra cha không được ăn gian. Thế là ông bắt động, ông nói bữa nay niệm thử. Ông niệm 10 sâu. Sau đó ông gạch cái trong cái tờ giấy là bữa nay niệm được 10 sâu. Và đứa bé nó cầm lên trên chùa. Sau đó hòa thượng coi xong đúng 10 sâu, hòa thượng trả cho 10 đồng. Ông mang về, ông nói bộ được rồi ha. Thế là bữa nay ông niệm 10 sâu, ngày mai ông niệm 10 sâu nữa, ông thử coi sao. Ông thấy ngày nào cũng có tiền. Sau đó ông mới tăng cường lên chút xíu. Ông nói thôi bây giờ con vô con phụ bán với cha để cha đi làm việc. Hỏi làm việc gì? Nói đi kiếm tiền với cái làm gì. Thế là sau đó người cha bắt đầu niệm nhiều hơn. Niệm 30 sâu, 50 sâu. Mà sau đó thì tiền vẫn cứ đều như vậy. Cứ lên gặp hòa thượng là hòa thượng đưa tiền. Rồi sau đó ông tranh thủ, ông nói thôi bây giờ con ơi, giờ cha không có thì giờ để ngồi bán cái hàng xén này nữa. Bây giờ cha giao lại cho con bán giùm cho cha. À, cha vô cha niệm nguyên cả buổi sáng. Sau đó ông ta niệm nguyên buổi sáng, ông ta được 100 đồng, 200 đồng. Rồi sau đó ông thấy tiền nhiều quá, ông ta bắt đầu ông ta tiếp tục, ông nói thôi bây giờ con ơi con, cha niệm luôn cả buổi tối, buổi chiều, buổi tối. Rồi qua tới mấy ngày sau ông ta nói thôi con ơi con, bây giờ cha phải tranh thủ, tức là khi nào mà tới giờ cơm á cha không xuống ăn cơm nữa, con mang cơm lên cho phòng cho cha. Hỏi chi vậy? Cha tranh thủ. Tranh thủ cái gì? Niệm Phật để kiếm tiền. Và sau đó cứ điều như vậy, xin thưa rằng ông ta mỗi ngày tiền bạc nó có thể là xài không hết. Mà hồi xưa các vị biết là những đồng tiền nó có lỗ, ông ta xỏ, ông ta lấy cái sợi dây kẽm xỏ vô những đồng tiền qua treo đầy nhà hết, chỗ nào ông ta cũng treo đầy tiền hết. Ông mỗi lần ông đi ngang qua ông gõ keng keng, ông đi qua gõ keng keng mà thấy tiền ông ta mê. Nhưng mà xin thưa lúc mà ông ta càng mê tiền như chừng nào thì lúc đó hòa thượng mới thê thảm chừng nấy. Các vị biết cứ mỗi lần mà trả tiền cho cái ông đó là hòa thượng phải lâu lâu bán cái tủ, bán cái bộ đi quăng, cứ bán từng món đến nỗi Phật tử ruột trong chùa nói hòa thượng ơi hòa thượng bán cái kiểu này con nghi là bán luôn cả chùa đó. Rồi sau đó hòa thượng nói không sao, hòa thượng vẫn còn y, vẫn còn bác, hòa thượng vẫn còn bán được. Mà bao nhiêu người Phật tử khác họ nôn nói hòa thượng ơi hòa thượng thua đi, không được đâu, ông này cũng ham tiền dữ lắm, không được đâu. Hòa thượng nói hòa thượng đã lỡ rồi, cho nên hòa thượng phải tới cùng. Sau đó hòa thượng tiếp tục bán hết cái tủ này sang tủ khác, đi văn này sang cái đi văn khác, và chùa bắt đầu từng món nó quất bay, nó ra khỏi chùa. Còn ông kia thì cứ ngổn ngang, ông kia cứ rờ tiền thôi. Nhưng có một điều, có một bữa nọ khi trong chùa nó sạch bon hết trơn rồi, Phật tử ngồi cả chùa ai cũng ngồi khóc cả. Không biết có một điều rất lạ rằng cái ông đó, ông ở tại nhà, bữa đó ông không thèm ra ăn cơm. 2-3 buổi ông không ra ăn cơm, ông niệm Phật quên ăn cơm luôn. Đứa con nó lo quá, nó chạy tới chạy lui, nó hỏi thầy ơi thầy bây giờ nguy quá, hỏi nguy sao? Cha con không thèm ăn cơm nữa. Con sợ quá, không biết có gì không? Có nghĩa rằng lúc này ông tinh tấn đến mức độ rộng, khóa cửa phòng, ông không cho ai vô làm phiền ông. Ông niệm Phật thôi, để kiếm tiền. Nhưng mà sau đó, khi đứa con đang lo lắng vậy, ông mở cửa ra và ông mới nói, coi con, hòa thượng của con là ai vậy? Cho cha gặp với. Thế là sau đó dắt người cha đó lên trên chùa Ấn Quang gặp hòa thượng Trí Quảng. Lên gặp hòa thượng mới thưa với hòa thượng, dạ thưa hòa thượng con mừng quá, hòa thượng cực thương con, hòa thượng trả tiền cho con, nhưng con hiểu đây là tâm hạnh của một vị Bồ Tát, hòa thượng muốn cho con được tu, và cho tới giờ phút này con mới hiểu được cái giá trị của một câu niệm Phật. Con mới biết được cái giá trị khi tu nó an lạc và hạnh phúc biết dường nào. Mấy ngày nay con không có ra dùng cơm, nhưng trong tâm của con một niềm vui rộn rã, trong tâm của con một niềm hạnh phúc đang trào dâng. cái hạnh phúc này nó không phải là một cái hạnh phúc bình thường con có, mà cái hạnh phúc này nó lan tỏa từ trong thân cho đến tâm của con. Cho nên con hạnh phúc quá, và khi con hạnh phúc như vậy, con cảm thấy con không ăn cơm con vẫn còn cảm thấy vui. Và xin thưa quý các vị, khi một vị mà đã bày tỏ cho Hòa Thượng nghe về một cái trạng thái hạnh phúc của mình, đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn ngay chỗ đó. Như vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một cái trạng thái an lạc, Niết Bàn là một trạng thái hạnh phúc. Mà hạnh phúc này không phải là một hạnh phúc tạm bợ, không phải là hạnh phúc của gia đình, cũng không phải là hạnh phúc của xã hội, mà cái hạnh phúc mà nó lan tỏa từ trong tâm thức. Lúc đó với một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vị này đã làm cho bao nhiêu cái phiền não tất cả đều bị đứt đoạn. Cho nên sau đó vị này đã tìm thấy một niềm vui an lạc, một trạng thái Niết Bàn tối cao. Do vậy cái chữ Niết Bàn là một thuật ngữ của Ấn Độ, chúng ta tạm gọi đó là Niết Bàn. Nhưng chúng ta có thể hiểu theo một góc độ đơn giản hơn, để các vị có thể hình dung ra hai chữ Niết Bàn đó, đó là một cái trạng thái hạnh phúc tối cao. Đó là một trạng thái mà niềm vui an lạc tối cao và cực kỳ, cho nên mới gọi là cực lạc. Cực, cực là tối cao và lạc là niềm vui. Cho nên khi nào chúng ta đạt được một cái trạng thái an lạc tối cao như vậy thì đó chính là Niết Bàn. Tuy nhiên chúng ta trở lại cái vấn đề, khi một người Phật tử mà gặp những trở ngại như vậy, xin thưa chúng ta cũng có thể áp dụng bằng cái phương cách này. Nhưng mà phương cách này liệu có làm nổi trong tương lai nữa hay không? Rồi có người đặt ra vấn đề rằng nếu giả sử như Hòa Thượng bán từng món, từng món, từng món mà cuối cùng vẫn không đủ, bởi vì ông này ổng vẫn chưa đạt tới một cái trạng thái Niết Bàn an lạc và ổng chưa ngộ kịp thời, thì lúc đó phải làm sao? Cho nên vấn đề là chúng ta có thể dùng phương pháp khác. Cái phương pháp khác này có nghĩa rằng khi gặp những trường hợp đó, bản thân của chúng ta cần phải niệm dùm cho cha của mình. Có nghĩa rằng người thân của mình, cha của mình, mẹ của mình hay một ai đó chưa có đồng ý đi chùa và không cho mình đi chùa, có nghĩa rằng bản thân của các vị rất là buồn, các vị rất là sầu não. Và khi như vậy thì các vị sẽ không thấy được trạng thái Niết Bàn. Chúng ta đến với Phật, chúng ta đến với một cái đạo tràng là để đi tìm một cái trạng thái Niết Bàn, mà chúng ta càng tu thì chúng ta càng thấy phiền não. Bồ đề giải thoát không thấy, mà chỉ toàn thấy bồ đề gai không à. Như vậy thì làm sao tu? Xin thưa những lúc như vậy, những chướng ngại như vậy, các vị đừng có vướng mắc vào những chuyện đó, mà các vị hãy tu dùm. Có nghĩa rằng cha, mẹ, vợ, con hay tất cả những người thân của mình không tu mà có còn nói tới nói lui, xin các vị đừng bao giờ chán nản, hãy niệm Phật dùm cho người đó. Sau khi niệm Phật xong, hồi hướng cho người đó, nói rằng hôm nay con niệm dùm cho cha 10 sâu chuỗi, hôm nay con niệm dùm cho cha 20 sâu chuỗi. Các vị cứ liên tục mà cứ hồi hướng như vậy, chúng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tự nhiên người cha đó sẽ thay đổi. Cũng như một Phật tử ở Quan Âm, Lộc Ninh, Phật tử cứ làm như vậy, cứ ở nhà niệm Phật trong khoảng một thời gian, rồi sau đó các vị sẽ thấy điều màu nhiệm. Từ khi các vị niệm Phật dùm cho cha, các vị niệm Phật như vậy, người cha này sẽ cảm nhận được một niềm vui, một niềm hoan hỷ, nhưng không biết được cái niềm vui và hoan hỷ từ đâu chuyển tới, bởi vì các vị đang chuyển bằng tâm, tâm thức. Các vị niệm dùm rồi sau đó chuyển qua tâm thức, và người cha đó quát rất là hoan hỷ. Và sau đó tự nhiên một ngày ông nói tại sao lúc này không thấy bà với con đi chùa nữa. Xin thưa chúng tôi đang chờ đợi cái câu trả lời của các vị và chờ đợi sự mầu nhiệm mà những lời các vị đã và đang sắp sửa niệm Phật trong tương lai. Chúc tất cả các vị thành công. Đó là những lời chúng tôi chia sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Và có lẽ Niết Bàn, đụng tới Niết Bàn là bắt đầu văn chương các thầy các cô sổ ào ào, có phải không ạ? Nói rất là nhiều mà thật sự ý nghĩa Niết Bàn bàn không hết được. Thì qua cái câu trả lời của Đại Đức Nguyên Hạnh thì chúng ta chỉ nhớ một câu rằng cái câu chuyện của thầy Nguyên Hạnh là niệm Phật trả tiền. còn ở đây đi chùa được ăn cơm, nó đỡ hơn một phần. Chùa thì có thể cho ăn cơm được, cho nên ở đây thì rõ ràng tránh bạc ra luôn á. Nếu mà ông ba ổng nói đi chùa có cơm ăn thì nên đi chùa, thì cứ dẫn ông đi chùa, miễn sao có cơm ổng ăn là ổng đồng ý ông đi chùa, là mình cho cơm ổng ăn. Nó đơn giản, mà cơm mặn hay cơm chay tính sau, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ cái này là có thể làm được rất nhiều. Thì đây là qua cái câu chuyện của Đại Đức Nguyên Hạnh thì chúng ta cũng có suy nghĩ thêm để làm thế nào để có thể hỗ trợ cho những người không có đi chùa, người ta biết được cái giá trị đi chùa như thế nào. Thì hy vọng rằng mẹ con của cái người mà tính chủ Nguyên Trí sẽ suy nghĩ thêm để có thể mà hỗ trợ cho người chồng của mình trong tương lai gặp được Phật Pháp. Và kế tiếp là có hai câu hỏi cùng một lượt, tôi xin được mạn phép đọc. Cái này thì chắc là bận rộn cho nên không có kính thưa kính gửi như là ban đầu, cho nên vô là trực chỉ nhân tâm mà kiến tánh thành Phật luôn. Cho nên tôi xin đọc thẳng luôn,